quán thọ thịt khổ để làm gì? Này, cái mắt chúng ta mặt trời thấy sắc. Nếu mà đau rỡ ai mà đau mắt mà bị mù bị hỏng mắt thì bảo ôi tôi hết hạnh phúc rồi. Đời sống vô định rồi. Cái con mắt của mặt trời nó thèm khát những cái phải thấy, phải xem, phải hình phạt. Rồi cái tai ấy thì nó đòi cái gì? Phát phương thành. Cái mũi nó đòi mũi, ác thứ mùi thôi. Thế rồi cái lưỡi nó đòi ăn ngon, cái thân nó đòi thực cảm. Cái thức tâm nó đòi này, nó đòi những các pháp trần. Thế cho nên nó đói khát thành trần. Vì vậy, tùy theo nghĩa là gì nhỉ? Có thể tùy theo người ta dịch là trừ tận. Không? Trừ tận. Trừ tận là đói khát. Trừ là bây giờ tôi tập ở thế giới này. Tôi là người trừ cái đói khát. Sao tùy theo trừ cái đói khát là trừ tận. Nghĩa là các ngài phải cứ tự sâu. Có vậy, có gì tùy theo tự nhiên hộ ở sâu không? Có không? Hả? Nhiên hộ, hộ giữ gìn một cách nghiêm chỉnh thấu thân của mình. Cái con mắt cái nó đừng có đói tình xem hết thứ này, xem hết thứ kia, còn phải đi xem TV, còn phải đi cinema, rồi là còn phải đi du lịch nữa, thì xem chưa đủ. Thế cho nên cái con mắt thì nó đói về cái hình phạt, cái tai thì nó đói về cái âm thanh, cái mũi nó đói là cái mùi thơm, cái lưỡi nó đói là thèm những cái ngon, và cái thân thì nó thèm những cái xúc cảm, và cái tâm thì nó thèm những cái nghị cảm. Thế cho nên suốt ngày sáu tâm chúng ta nó đói khát. Bây giờ thả dưới tiếp theo để trừ khát, trừ cái đói khát cái gì? Nghĩa là tâm ra biết là những cái hư vọng đừng có thèm khát nữa. Sáu căn mà làm thọ sáu căn, người chúng ta thì cho là thọ thành nhiều căn tốt, nhiều phật thọ thành một câu thọ thì khổ là sao thế? Thọ là khổ. Thì bây giờ cái người ai có mắt cái thích sắc đẹp, thích phải đi thích xem, tò mò xem chuyện này kinh, đáy biển trên phương trăm xem tất cả các nơi thì cái người có được bình an đấy, bất dột cho tìm cầu. Thế cái người mà thích nghe, nghe đàn, nghe hát, thế là phải đi tìm cầu, phải có radio, phải có máy, phải có cái này, phải rồi cũng phải đi nghe những cái người ta viết ở khắp nơi. Thế rồi đó là một cái bệnh đói. Rồi thứ nhất là chúng ta thèm khát cái tiếng khen. Người ta không khen thì mình phải tìm cách cho người ta khen. Mà nếu lỡ mà người ta lại không khen, người ta lại chê nữa thì sao? Bực bội, tức tối, hận thù, rồi mở ra bao nhiêu các thứ hệ lụy về sau. Thế cho nên nhất Phật bảo thọ là khổ. Và tùy theo là bị trừ tâm, tức là trừ tâm nghĩ là đừng trừ những cái đói khát đi, hẳn hơi và mà sống cái chân tâm màu thánh của mình, không cần phải đòi hỏi những cái hư vọng. Chuyện chúng ta phải tập quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, từ gì đó tâm vô thường. Cái này là cái quan yếu, bởi vì tâm là chủ, nó sai cái mình nói, nó sai cái mình làm, tất cả lời nói việc làm hành vi cử chỉ đều là từ cái tâm nó chỉ huy. Thế mà nếu mình lại không biết đến cái tâm mà không dạy được cái tâm, không chỉ được cái tâm, thì mình cũng như một cái gia đình mà có đứa con hư hỏng mà cả nhà lại ùa theo cái đứa hư hỏng ấy thì thôi vứt đi. Chúng mình cũng thế, nếu cái tâm tâm của mình mà không quay lại để biết nó, để tiếp nhận nó, để sửa cho nó, để bồi dưỡng, tu luyện cho nó, thì chúng mình sẽ khốn khổ. Bằng cớ là từ vô thủy đến giờ, chúng ta đã chạy khắp nào địa ngục, nào quỷ bàn thân, đi khắp các cõi trong nào luân hồi, không thể được ra. Mà ngay đến bây giờ cũng vừa mới ở bụng nó, ở cái chỗ nhơ bẩn toàn máu, chúng ta đi ra, ôm cái thân, như bạn đã vừa nói, cái thân, một cái túi máu, một cái túi phân, một túi nước tiểu, chúng ta nhận là thân thể của mình, đấy, vẫn là giải thoát thân. Thế cho nên, mà gốc của tất cả những cái việc ấy là từ cái tâm, nó dẫn chúng ta đi khắp cả nơi. Thì bây giờ thì phải quay về quán cái tâm, quay lại nó để biết nó, thấy nhận cho ra những cái gì ác, cái gì thiện, cái gì không lành ở cái tâm ấy, mình phải nhận cho ra, mình lại đối lại với cái tâm của mình để thấy nó, biết nó là đúng hay là sai, những cái tư tưởng nó khởi lên thiện hay là sai, để mà làm chủ của nó, để đừng để nó lôi kéo đi. Thì cái quả là chính là cái mình là cái gốc. Cho nên đây là cái phần then chốt các vị học tứ niệm xứ cần nhất cái này, mà nó đã là nghĩa, không phải là chỉ giờ học mới giờ tham gia, mà phải suốt ngày suốt đêm mình nổi cái tâm sân giận lên, nhận là mình ấy, thế là mình đi theo cái tâm ấy đi lạc vào bụng con rắn con rết. Nếu cứ nhận cái tâm dối trá điêu toa ấy là mình, đó là mình đi theo nó để mà làm ma làm quỷ. Cho nên cẩn thận cái biến hóa suốt ngày. Vì vậy mới có cái pháp môn niệm Phật để mà quay về hàng ngày, về với Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Phật A Di Đà chính là cái ngài vô lượng quang, vô lượng thọ, ngài đang đứng ở ngay cái tâm thật của mình. Thế về với ngài tức là về với cái tâm thật của mình, mà để ý đến những cái thứ nó đang biến hóa, nó đang giận, đang hờn, đang tham, đang bòn sẻn. Tất cả những cái ấy mình phải thấy nó. Chỉ cần có một việc là đừng nhận nó là mình, mặc cho nó tan đi. Bởi vì tính chất của nó là những cái vô thường, cái hư vọng, cái huyễn không thật. Thế thì bây giờ phải quán tâm về quay, đem cái ánh sáng trí tuệ về soi lại cái tâm của mình. Cứ từng niệm mà nhận mặt từng đứa: sân, tham, hờn, buồn, tủi. Đấy, nhận mặt từng đứa rồi mặc để nó tan đi. Bởi vì nó là cái không có. Mà nếu mình nắm lấy, mình nhận là mình ấy, thì mình cho nó mượn cái tâm của mình, cho nên là nó lồng lên, thì đủ các thứ nguy hiểm sẽ xảy ra. Vậy chúng ta phải học cái tứ niệm xứ, phải tập tu, và quan hệ nhất là cái quán tâm. Chúng ta phải thực hành suốt ngày suốt đêm, lấy đây ấy là một cái thói quen, tập cho thành một cái thói quen luôn luôn quay về mình. Vì thế cho nên nội quy ở trong chúng cấm tuyệt cái chuyện chị em cứ ngồi bên cạnh nhau xì xào, là để tập cái thói quen đừng đem tâm ra ngoài. Hễ nó không đem tâm ra, nó không ra ngoài thì tức là nó quay về, nó nhìn nó, để đừng có để đóng chặt những cái đường đi về địa ngục, ngã quỷ, bàng sanh. Có cái thí dụ ở trong kinh trong luật Sa Di mà thầy thường mang ra để nhắc chị em. Ông Tam Tạng Pháp Sư lên chánh điện,
thấy vị tăng tụng kinh giọng ồ ề thì nói, thì bật lên một cái câu chế giễu này: ông tụng kinh như chó sủa, thế là 500 đời chính mình phải làm chó. Thì ai có ngờ trong chị em đây hàng ngày đùa cợt còn nhị tệ đến bao nhiêu nữa, mà dân nói cũng còn chưa nghe. Cho nên cái chúng ta có cái thói quen nguy hiểm đọa lạc, vì vậy phải quay về soi cái tâm mình, từng mỗi mống niệm mình phải sửa ngay, tập ngay cho nó ngay ngắn lại cái tâm, chính chỉnh đốn ngay cái tâm lại, để bởi vì nó là ông chủ của mình đấy, nó là chủ nhân ông, nó dẫn mình đi các nẻo đường đấy, không có thể nào mà lơ là cái việc này được.